Tan vào sương núi. Con đường dẫn đến hồ nước mờ xanh, tĩnh lặng. Hai bên đường, rừng thông đứng nghiêng mình trong sương mù tờ mờ sáng. Đâu đó, tiếng gà rừng cất lên đơn độc, làm tăng thêm sự tĩnh lặng của núi rừng. Cây cối, côn trùng như còn đang say ngủ, giấc ngủ trong cái lạnh giá từ nửa đêm qua. Không một bóng người ngoài gã. Có thể vì sương mờ giăng phủ, cũng có thể vì thời gian vẫn còn thuộc về đêm. Gã không thể nhìn thấy gì cũng nên, nhưng gã có cảm giác thế. Không có ai hòa nhập vào thiên nhiên, núi rừng, hít thở khí trời trong lành, mát lạnh. Tất cả như rất tinh khôi, trong trẻo, thoải mái, thanh thản. Cảm giác lẻ loi đến cô đơn giữa nơi xa lạ trong vài giờ trước như tan biến vào núi rừng. Nơi đây đã có một thời chiến tranh ác liệt và có người chết, hẳn là người chết rất nhiều. Hơn 10 năm trước, khi bắt tay khôi phục lại tuyến đường quốc lộ 24 nối từ Quảng Ngãi đến Kon Tum, ở một cánh rừng gần đây, người ta phát hiện một tượng Đức Mẹ bị mất cả hai bàn tay, chôn vùi trong lòng đất. Bây giờ, nơi ấy dần trở thành thánh địa, nơi hành hương của những tín đồ Công giáo Mộ đạo. Và một khu vực rộng với hàng trăm ngôi biệt thự sang trọng ra đời trong những rừng thông xanh mát. Lần đầu gã đến đây gặp mùa mưa, giữa trưa mà sương mù dày đặc, xe máy phải bật đèn để dò đường đi. Những chiếc ô tô ngược chiều chỉ được nhận ra bằng ánh đèn xe. Gã cùng một người bạn vượt mấy trăm cây số đến đây và cũng chỉ để lanh quanh trên những con đường chính, phụ trong khu biệt thự 10 phút. Rồi quay về thành phố Kon Tum. Lần này gã đi cùng đoàn. Đến nơi vào xế chiều, chương trình của đoàn là những phòng khách sạn và sau đó đi tham quan các nơi. Thời gian cả đoàn nhận phòng ở và chuẩn bị đi tiếp cũng vừa đủ cho mọi người nhận ra rằng hầu hết các ngôi biệt thự đang ở trong tình trạng bỏ hoang, không ai ở. Một số khác thì đang xây dựng lỡ dở và hoang hóa. Cây rừng chen chúc nhau lấp xấp sát chân tường. Ai đó trong đoàn vô tình buột miệng. Những ngôi biệt thự ma. Đúng. Có không khí mà quái thật. Có nhà báo nào đó gọi nơi này bằng một cái tên nghe khá lãng mạn. Nàng công chúa ngủ trong rừng. Nàng tiên giữa đại ngàn hoặc Đà Lạt thứ hai. Đêm qua, gã ở trong khách sạn mang tên Đồi Thông. Đây là một khách sạn biệt thự khá quy mô, rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Nhiều phòng ở và có cả phòng ăn lớn, nằm trên con đường nhỏ đi sâu vào rừng thông. Ngày đầu trước đó, thường có các đoàn văn nghệ sĩ, các đoàn quan chức cấp cao đến lưu trú nơi này. Gã đã trải qua mấy giây đồng hồ không thể chợp mắt. Trong dày dặc của đêm và những mảnh vụn trở đi trở lại của liêu trai chí dị, bên trong khu vườn của khách sạn, có con ngõ nhỏ xuyên qua hồ, nối với khu đồi chập trùng phía bên kia. Gã đã đi qua bên kia hồ, hồ không trọng. Một vài công trình giải trí, thư giãn, ngắm cảnh đang được xây dựng trên diện tích mặt nước hồ. Gã nhớ đến truyền thuyết oan nghiệt bảy hồ, ba thác ở Mang Đen. Đây là hồ gì nhỉ? Dẫu là hồ gì chăng nữa, thì cũng đeo mang câu chuyện về bảy người con trai của trời vì vâng lệnh cha mà xuống đây mở đất lập làng. Khi lấy vợ, vợ phải biến thành loài vật. Họ phải chung sống giữa vùng đất đẹp mê hồn như thế này, giữa trần gian đầy hấp dẫn, mê say, cuốn hút như thế này, thì quả thật là oan nghiệt. Thế mà, cuối cùng, họ lại phải nhận lấy sự trừng phạt bởi cơn giận dữ của trời, để sau đó hạ sinh ra thác và hồ, khắc ghi dấu tích buôn đời. Tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống, chịu hệ lụy như vậy ư? Nếu là gã, gã cũng sẽ chọn tình yêu và chẳng bao giờ khuất phục trước phong ba bão tố để nhìn thấy người mình yêu dấu gánh chịu như thế. Trước mặt gã là khu rừng đồi khác. Sau lưng gã, khách sạn còn lẩn khuất trong bóng đêm đen kịch. Ven đường, những chùm cây rừng xanh đen lan ra mặt đường. Những hạt sương đọng trên cành lá và tỏa ra một luồng hơi lạnh. Nằm ngay bên vệ đường, một mục măng lồ ô vượt lên trên mặt đất, chừng gần một mét, mạnh mẽ, cứng cáp. Gã dừng lại nhìn. Gã khom người sát hơn, vừa quan sát, vừa hân hoan, phấn khích bởi một thứ cảm giác về sức sống tràn ngập, mãnh liệt trỗi dậy trong lòng. Một niềm tin to lớn vào cuộc sống ào ạt chảy. Đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ, gã bỗng giật bắn người vì tiếng chào của ai đó. Chào anh! Phản xạ tự nhiên, gã xoay lưng lại, lên tiếng, xin chào! Và sững sờ mất 10 giây. Trước mặt gã là một cô gái. Không, một thiếu phụ ở tuổi 30 thì đúng hơn. Với đôi mắt tròn, đen, lúng liếng, trên khuôn mặt trắng, mịn, đẹp, đang nhìn gã như rất ngạc nhiên và như đang mỉm cười. Chiếc váy dài đến gót chân, trắng tinh, được choàng thêm một chiếc áo khoác màu hồng nhạt. Mái tóc đen xõa trên bờ vai xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, dòng dõng cao như một vũ nữ ba lê. Toàn thân cô thấm đẫm một nỗi buồn mênh mông, xa vắng, và cái buồn đó đang xâm nhập vào gã. Gã bất chợt thấy xót xa và ngây người ra, chưa biết nói gì. Anh không đi với người trong đoàn à? À không, trước bình minh, tôi có thói quen đi dạo một mình, đặc biệt là ở một nơi xa lạ và tĩnh lặng như thế này. Anh có thích đi dạo một vòng quanh ngọn đồi này không? Thích, nhưng có đường đi không? Có chứ, nếu anh thích, hãy đi với em. Em đang đi đấy. Nói xong, cô dậm bước chân đi, gã vội vã đi theo. Hình như cô cố tình chậm lại một chút để gã tiến lên cùng đi song song. Mấy mươi năm lăn lộn, tiếp cận đủ loại người thượng vàng hạ cám trong cuộc sống, gã đã đi cùng với biết bao cô gái quen và chưa quen. Kinh nghiệm cho thấy là đừng hỏi gì về chuyện riêng tư với họ. Có hỏi, họ cũng không nói thật. Họ chủ động rủ rê thì họ đã chấp nhận đi cùng theo cái đích được định sẵn. Trời sáng dần lên, nhưng cảnh vật vẫn chìm trong màn sương dày đặc. Chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước chừng 5-7 mét và những cây thông đứng trên đồi. Mùi hương toát ra từ cơ thể cô, hay mùi thơm của đất ngấm đầy nước mưa suốt đêm qua, lan đầy trong không gian, cứ thoang thoảng và như cố tình phả vào mũi gã. Gã muốn đi sát vào cô hơn nữa, thậm chí còn muốn vòng tay qua lưng cô. Trong cơ thể gã, như có một luồng khí nóng chạy khắp, lan dần, lan dần. Anh không thích nói chuyện à? Ví như hỏi em là ai, ở đoàn nào, từ đâu đến chẳng hạn. Không hỏi, tức là hỏi rồi. Nếu muốn nói thì em sẽ nói. Vậy à, đúng như người ta thường nói, muốn hay không muốn thôi, chứ cái gì cũng làm được. Đâu có gì có thể và không thể, phải không? Gã lại giật mình. Tại sao phần nhiều phụ nữ gã gặp thường hay nói những câu như thế này nhỉ? Đại loại, muốn hay không muốn thôi, có thể hay không có thể. Muốn thì làm, không muốn thì không làm, và rồi tất cả sẽ bị lãng quên sau đó, hoặc sẽ trôi đi theo thời gian. Anh dự định đi đâu khi đến đây? Anh chỉ ở đây hơn một ngày một đêm. Chiều hôm qua đã tranh thủ đến mấy chỗ. Hôm nay đi tiếp mấy chỗ còn lại. Đến chiều sẽ quay về Pleiku. Ở đây cũng chỉ có bấy nhiêu vì mới hình thành mà. Chưa phát triển gì nhiều. Được cái là thiên nhiên tĩnh lặng, thanh bình. Nó vừa mang cái nét của Sapa mùa sương, vừa mang đặc trưng của Đà Lạt. Thời chiến tranh ác liệt, chết người đã qua đi lâu rồi. Em biết nhiều về vùng đất này trước kia không? Cô gái vừa đi vừa kể rằng Măng Đen nằm giữa hai ngọn đèo là Măng Đen và Violac, vốn là cửa ngõ phía đông của tỉnh Kon Tum. Đến nay, nó vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết và bí ẩn như một nàng con gái của núi rừng, dung dị, mộc mạc, hồn nhiên và có chút hoang dã. Trong những trận đánh ác liệt đã diễn ra tại nơi này, nhiều người đã nằm xuống, vĩnh viễn, trong đó có cả những nữ ca sĩ. Bất chợt, trời đổ mưa, cơn mưa nhẹ hạt, lâm thâm. Cô gái kéo cái mũ sau lưng áo lên đầu, che hết cả mái tóc, và hình như vì lạnh, cô nép sát vào người gã. Gã thở mạnh, thẫn thờ. Lúc này trong đầu gã chỉ tồn tại sự tính toán tới lui, có nên ôm cô và hôn cô ngay không, hay thôi. Vì thế, gã hầu như chỉ nghe một chuỗi âm thanh vọng vào tai mình, chứ không hề nhận biết cô đang nói về cái gì. Gã không dám. Không phải gã nhát gan, cũng không phải lần đầu rơi vào tình huống như thế này, nhưng gã cảm nhận như có một cái gì đó làm cho cô càng lúc càng cao quý và tinh khôi hơn, đến mức gã không dám. Anh có nghe không đó? Em từ đâu đến? Làm gì là thế? Gã chỉ thốt lên một tiếng. À, thực ra gã đang chìm đắm trong trạng thái mơ hồ xa vắng. Có nghe gì đâu mà biết cô từ đâu đến và đang làm gì. Cô nhích người ra và tiếp tục đi. Ngọn đồi phía bên kia hồ thật đẹp, trong màn sương mờ ảo. Gã nhớ một sáng ở Sa Pa. Cũng tờ mờ sáng như thế này, gã đã ra khỏi khách sạn, chạy ùa ra công viên và đến đứng ở mé sân nhà thờ, nhìn về phía dãy núi Hoàng Liên trước mặt. Cũng cái lạnh và mù sương thế này, sương bao phủ, nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy những dải mây trắng đậm đặc che khuất chân núi và đỉnh núi. Hai dải mây trắng đó lan dần ra, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, khép dần lại cái khoảng xanh đậm ở lưng chừng núi, như chúng đang tìm đến nhau, cố vươn tới để gặp nhau, hòa quyện vào nhau, vạn vật hữu tình. Cô vẫn kể chuyện đều đều, âm trầm như được cất lên từ ruột đất, như đang hát ru nho nhỏ vọng về từ cõi xa xăm. Âm thanh hòa vào núi rừng và sương sớm, rồi tan biến đi. Những giọt nước mưa đọng trên cành lá thi thoảng rơi xuống trên mặt gã, làm gã thích thú, đợi chờ. Khoảnh khắc im lặng, bất chợt cô gái lên tiếng. Anh nghĩ gì về tình yêu? Em muốn nghe thật hay nói dối? Nói thật thì sao? Nói thật thì tình yêu mở đầu rất đơn giản, nhưng kết thúc phức tạp, đau khổ và buồn cười như một bi hài kịch. Nói dối thì sao? Nói dối thì tình yêu là hoa hồng, nó trường tồn trong cái đẹp và hương thơm. Em nhớ mấy câu thơ của một người đã lâu lắm. Em ngâm nga mãi để rồi không biết từ lúc nào trở thành một phần nỗi nhớ của em. Anh mang đi một nỗi buồn, niềm vui gửi lại suối nguồn cùng em. Tháng ngày sương phủ mang đen, vỗ về nỗi nhớ bên thềm hôm nay. Không biết đó có phải là nỗi nhớ của tình yêu không? Gã chợt nhớ câu thơ của Vũ Hữu Định, may mà có em, và sự khát khao lại dâng trào. Còn anh đang làm gì? Ở đâu đến? Em đoán thử xem. Đoán à, anh giống như một viên chức nhà nước, hoặc một thầy giáo, hơn là một thương gia hay cánh nhà văn, nhà báo. Vì sao vậy? Cô gái không nói gì, nhưng gã bỗng nghĩ đến hai chữ khờ khạo. Trong lòng gã bùng lên ngọn lửa tự tôn. Một mùi thơm dễ chịu của một loài hoa nào đó phản phất trong không gian, nhẹ nhẹ, dịu dịu, làm lòng gã dịu lại và bình thản lạ. Gã cười, nụ cười bâng quơ, không duyên cớ. Gã suy nghĩ, chậm đi một nhịp. Gã và cô tiếp tục đi. Bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát của cô tạo cho gã một thứ cảm giác an lành, hạnh phúc. Đâu đó có tiếng gáy to, rõ của gà rừng. Tiếp theo là tiếng chiêu chích của đám gà con vừa ra khỏi ổ. Gã và cô đã quay về chỗ cũ. Một măng lộ ô mạnh mẽ, cứng cáp, vươn thẳng lên tràn đầy sức sống. Trời sáng dần lên, thiếu phụ tuổi 30 men theo lối mòn. Hai bên đầy hang hố, đi về phía ngôi biệt thự thấp thoáng trong rừng thông, vươn cao trên một rừng cây thâm thấp, tùm, hoang dã. Bóng người mờ đi và mất hút trong sương núi. Còn một mình đứng chờ vơ nơi quạnh vắng, lạnh lẽo, gã đâm ra liên tưởng nhiều điều và nghĩ ngợi. Hình như ngôi biệt thự ấy đã bỏ hoang từ lâu. Bình minh ngập tím hoàng hôn, tiếng chim cây khế gọi hồn lãng du, khơi vơi giữa nẻo sa mù, sông chào cánh sóng hoang vu cuộc tình. Vườn quê. Bên rào hàng trăm bụt cứ nở, hết đóa hoa này đến đóa hoa khác, mãi miết từng ngày, nhưng cả tháng này không có một đóa hoa nào nở đến tận cùng theo quy luật nở tàn của vạn vật, mà chỉ hé nửa chừng rồi rủ xuống quắt quéo. Lỗ chỗ những đốm đang cháy ở các đầu cánh hoặc rủ xuống mềm oặt và dập nát. Thời tiết lúc này đóng đảnh, đành hành một cách khó hiểu. Tầm chừng 1-2 giờ chiều, những đám mây xám nặng nề đã tràn xuống trên những đọt cao vần vũ, rồi mưa tầm tã, mưa từng cơn, như ném những hòn sỏi nhỏ liên tiếp từ trên cao xuống, với cường độ khá mạnh và tốc độ rất nhanh vào mặt đất, vào cây cối, hoa lá. Mưa kéo dài qua đêm, nhưng đến gần sáng thì tạnh hẳn. Bình minh rạng rỡ, mát mẻ, sáng sủa như chưa hề có mưa. Khi từ phía đông, nơi có biển xanh sóng vỗ, rạng đông ửng hồng, cả một vùng mênh mông, thì những chú chim chào mào, họa mi, sẻ nâu hót rộn trong vườn. Mặt trời lên thật nhanh, như đang chạy cự ly ngắn, và sắc màu nắng ánh sáng lên rực rỡ. Đi theo mặt trời như song hành là cái nóng oi bức, mỗi lúc một tăng lên. 9 giờ sáng, mặt đất, các chậu cây đã hầm hập nóng như bị nung nóng, đun sôi. Cành lá trên cây bắt đầu rủ xuống. Chúng có thể kiên trì chịu đựng mỏi mòn để chờ đợi cái mát lạnh của mưa chiều, nhưng chúng có thể bắt đầu cháy xém và xuất hiện những vệt lấm đớm đen và khô héo. Thời tiết thật khó chịu. Bây giờ là cuối mùa đông, chẳng mấy chốc nữa mùa xuân sẽ đến. Thực ra anh biết rõ rằng quê anh chỉ có 2 mùa mưa, nắng, nhưng không hề gì khi phân biệt 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Sự phân định 4 mùa này chỉ tô điểm thêm cho thiên nhiên vạn vật, tôn thêm nét đẹp riêng biệt, đậm nhạt trong diễn tiến của 2 mùa mưa nắng và sự thay đổi đa dạng cảnh sắc ở các vùng miền trên cả nước ở từng cung đoạn thời gian, và cũng để nuôi dưỡng, bồi đắp, phát triển phong phú sắc màu cùng bậc cảm xúc hơn cho hồn người, hồn thơ. Gieo trồng cho mùa hoa xuân tại thời điểm này thì đã muộn màng. Mà đâu chỉ có mỗi mùa hoa, còn biết bao nhiêu việc phải làm. Còn người ta sinh ra trên cõi đời này như đã gắn liền với sự bận bịu, tất bật, và suốt cả cuộc đời sẽ là bận bịu, tất bật. Không một ai là không bị cuốn vào dòng thời gian với những công việc chung riêng, với những lúc buồn vui mà chẳng biết trước được. Không thể so sánh với một cái gì cụ thể cho rõ ràng minh bạch. Mọi việc diễn ra tự nhiên như cơm ăn, nước uống hàng ngày, nhưng sau đó càng ngày càng bị cuốn vào tiêu phí, mất rất nhiều thời gian, rồi nảy sinh lo lắng nhiều hơn thảnh thơi, buồn nhiều hơn vui, sự nhiễu loạn nhiều hơn yên bình, thanh thản. Nếu có một ai đó có trí tưởng tượng siêu việt, cũng không thể hình dung con đường phía trước mà mình chưa từng đặt chân tới sẽ đi theo hướng nào, rẽ ngoặt ở chỗ nào. Trong dòng ngày tháng, trong lộ trình đi tới, chỉ biết cứ mỗi bước chân trên đường đời là mỗi bước mở ra những cái mới, những con đường mới, những cảm xúc mới, những chân trời mới. Anh, tối nay anh có một cuộc họp ở tổ an ninh, anh có nhớ không? À, anh nhớ, không biết có chuyện gì mà lại họp với Hành mãi. Về hưu, không còn là một viên chức nhà nước, không còn một ngày 8 giờ đồng hồ làm việc tại cơ quan, cứ tưởng anh sẽ an nhàn thông dong ngày tháng. Nhưng rồi không phải vậy. Bên cạnh cái nhu cầu nghỉ ngơi, còn có một cái nhu cầu khác lớn hơn, mãnh liệt hơn, luôn cộm lên và thôi thúc trong anh. Anh muốn được làm việc, trước hết là tự phục vụ mình và tiếp tục khẳng định mình. Anh đã không theo con cái ra thành phố lớn để sống. Anh chọn cái gốc quê này như chọn lấy mảnh đất màu mỡ để có điều kiện sâu rễ bền gốc, và đôi phần giống như ông đồ nho xưa sống âm thầm lặng lẽ bên bờ tre dẫu dúi. Mảnh đất mà mấy đời nghèo khó của ông cha anh để lại. Mảnh đất đã ươm hạt mầm yêu thương, tận tụy, cần mẫn, chịu thương chịu khó từ hơn nửa thế kỷ trước và đã đơm hoa kết trái qua cuộc đời anh. Những đứa con anh lúc đầu thường về thăm và chăm nom anh dần già thưa thớt đi, và bây giờ hơn cả năm chúng không về lần nào. Chúng nó còn trẻ, chúng phải đi làm. Trong thời buổi hiện đại này, phải tranh thủ từng giờ, từng phút cho công việc. Chúng phải làm việc để tự lo mọi thứ, từ nhu cầu ăn mặc hàng ngày, đến những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, hạnh phúc riêng tư, rồi còn phải chắc chiêu dành dụm để có một chỗ ở đàng hoàng. Ngày bạn bè cùng lứa của anh, bây giờ gặp nhau cũng khó. Mỗi người một cảnh đời. Người này rảnh rỗi thì người kia lại bận rộn. Còn trẻ thì công việc và con cái. Già lớn thì tất bật với cháu nội, cháu ngoại. Coi ra cháu nội, cháu ngoại chiếm nhiều thời gian và sức lực của nhiều người như anh hơn. Thế là dần già, cứ thế mà xa cách. Anh trở thành người gắn bó với khu vườn. Anh bắt đầu học làm vườn. Đã 3 năm, thời gian trôi đi một cách âm thầm bền bỉ, nhưng nhanh chóng. Đúng là cái câu người xưa nói, bóng cầu qua cửa sổ, không sai. Nhanh đến mức mà ta có cảm giác như chưa kịp khởi động, xuất phát, thì đã đến điểm đích vạch ra. Anh vốn là người có suy nghĩ chậm một bước trong mọi chuyện, nên bây giờ gần như đã chậm một đời. Mưa vẫn mưa từng cơn, tầm tã. Anh trông mắt nhìn qua hàng rào nhà. Ngoài hàng rào, không còn con đường đất nhỏ nắng bụi mưa bùn lầy lội ngập nước ngày xưa, mà đã bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ, thoáng đãng. Bên kia đường, không còn những mái tranh lụp xụp, dột nát, mà là những ngôi nhà cấp 4 hoặc cao tầng với dáng kiểu hiện đại, những ô cửa kính sáng choang khi đêm đến, nằm giữa khu vườn xanh mát bóng cây yên tĩnh, có tường rào che chắn kính cổng thâm nghiêm. Cái ngõ tiếng chim khắc dấu tình yêu đầu đời của anh không còn nữa. Thi thoảng, anh thấy nhớ mênh mang nhưng không buồn thương hoài niệm. Có lẽ, tình yêu là một khối tròn trĩnh, bao hàm niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, hy vọng và thất vọng. Nhưng để lại dai dẳng trong ta nỗi nhớ, dù có cố gắng quên nó bằng cách nào chăng nữa, nó nuôi dưỡng cảm xúc của ta suốt đời như không khí hít thở hàng ngày. Chắc cái vụ con ông Bảy quấy rối trật tự trị an khu phố sau 10 giờ đêm đó mà. Vụ con ông Bảy thì anh biết, phải có một cái nhìn đúng hay mà. Phải yêu thương con người, tôn trọng mọi thứ quyền của họ, thực sự thì mới thấy vấn đề đúng sai chỗ nào. Chứ cứ ngang ngang mà nói, thì có thánh thần xuống đây cũng chịu, chứ đừng nói chi mấy đứa nhỏ con của ổng. Cách đây mấy ngày, đã hơn 10 giờ đêm rồi, mà bên nhà ông Bảy ồn ào, la hét, dậy sớm dậy làng. Cả sớm can gián không được, ông tổ trưởng tổ an ninh cũng bó tay. Gọi là ông Bảy, vì ông là con thứ 7 trong một gia đình đông con. Trước đây 10 năm, chắc phải hơn nửa thế kỷ, gia đình nào có nhiều con được coi là cái phúc lớn, chứ không như bây giờ, một đứa cũng đủ. Đêm đó, đứa con gái ở tuổi ngoài 30 của ông Bảy, nài nỉ cha cho cô ấy được lấy chồng. Người mà cô muốn kết hôn, ăn đời ở kiếp với nhau là Thái, nhà ở xóm trên. Thái công tác ở xa, đã có vợ và một đứa con gái. Vợ cậu ta yêu một người đàn ông khác trong cơ quan và cuối cùng đã ly dị. Chuyện này xảy ra cách đây đôi 3 năm trước. Sau, cậu Thái chuyển công tác về quê cùng với đứa con gái lên năm bé bỏng của mình. Cậu và con gái ông Bảy yêu nhau. Mỗi lần cậu đến nhà là ông Bảy xua đuổi, kể cả việc lấy chổi, quét nhà ra đánh đuổi. Bằng cách này, cách kia, hai cô cậu vẫn tiếp tục quan hệ với nhau, nhưng ông Bảy thì tin rằng việc đó không còn diễn ra nữa. Đêm đó, cậu Thái lại đến và hai cô cậu van xin ông Bảy cho họ cưới nhau. Thế là chuyện vỡ lở, ầm ĩ cả lên. Hôm sau, ông Bảy đến gặp anh ta từ rất sớm. Trong lúc anh pha trà, thì ông Bảy lên tiếng. Ông thầy à, tôi sang làm phiền ông thầy sáng sớm như thế này, mong ông đừng trách. Xấu là ông cũng biết rồi đó, hồi hôm tôi không rõ sự việc thế nào, nhưng ông nóng nảy quá, làm phiền lòng bà con lối sớm. Tôi biết vậy, cả đêm không ngủ được, sáng sớm mới qua nhà thầy. Ông Bảy kể lể tình trạng của hai cô cậu. Cô là con gái mới lớn, mới ngoài 30, vẫn là con gái trinh tiết, chớ có già héo gì đâu, lại có nghề nghiệp đàng hoàng, có thua ai ở xóm này chứ. Vợ ông mất đi, một cha một con thui thủi, ông ở vậy chăm nuôi nó, từ bé tí đến giờ. Còn người kia, nó đã có vợ có con. Anh biết tất cả mọi việc, nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ lắng nghe. Chờ ông nói xong, anh hỏi. Tôi hỏi thực lòng nè, ông thấy cậu Thái thế nào? Thằng đó cũng được. Tôi biết nó từ nhỏ, tính tình hiền lành, trung hậu lắm.
cậu ta với nhà ông có bà con dòng họ gì không?
Làm gì có, gốc gác tôi ở đây từ xưa đến giờ. Còn nhà nó từ quản vào mới ba đời. Hai đứa nó có thương nhau thực lòng không? Hay theo kiểu sáng nắng chiều mưa? Cái đó ông còn phải hỏi, tụi nó lậm rồi, bây giờ rứt được tụi nó ra thì khó như lên trời. Khó thì đi phi thuyền mà lên. Mà nói đùa cho vui thôi, chứ ông Bảy nghĩ lại xem, tụi nó, một là đứa nào cũng không bị ràng buộc bởi hôn nhân, tức là cả hai đang độc thân, tức là không phạm pháp luật. Hai là hai đứa không có quan hệ bà con dòng họ gần gũi nào, tức là không phạm vào điều cấm kỵ của gia tộc, vào đạo lý làm người. Ba là hai đứa nó yêu thương nhau lắm, như ông nói. Vậy tóm lại, nếu ý nguyện của hai đứa nó như vậy, thì ông cho tụi nó lấy nhau đi. Nhưng mà... ông thương con gái ông lắm phải không? Thương á, sao không cho nó làm cái điều mà nó chọn? Vả lại, cái điều nó chọn đâu có phạm cái chi? À mà này, ông đã nói ông phải thui thủi một mình nuôi con. Đời ông bất hạnh, đời con gái ông bất hạnh. Sao ông không mang sự hạnh phúc đến cho con bé mới 5 tuổi đầu đang chịu sự bất hạnh đấy? Ông Bảy im lặng, uống hết tuần trà rồi ra về. Mấy ngày nay, chẳng nghe động tĩnh gì bên đó. Ngoài trời vẫn mưa. Đúng là ông trời còn trái tính trái nết, huống chi là con người. Anh nghĩ miên man về cuộc sống, về tình yêu. Anh đã đọc biết bao nhiêu trang sách nói về tình yêu từ xưa tới nay, từ đông sang tây. Người ta nói nhiều, kể rồi tả, rồi định nghĩa trong cả văn, cả thơ, cả tục ngữ ca dao. Nhưng sao đối với anh, nó vẫn lạ lẫm quá. Anh chẳng thấy câu nào thật là đúng. Đạo lý ư, pháp luật ư, tất cả sẽ chẳng là gì khi trái tim rung động và lên tiếng yêu thương. Có thứ mà người ta mang theo suốt đời, mang theo trong câm lặng và gánh gồng trĩu nặng ngày tháng trong ánh mắt đăm đắm, nhìn về phía xa vời vô tận. Đó chỉ có thể là tình yêu. Và tình yêu càng bị ràng buộc, ngăn cấm bởi một thứ rào cản nào đó, nó sẽ quay ngược lại, ẩn nấp, thấm sâu trong sâu thẳm của hồn người, ám ảnh mãi không thôi. Ở cái góc quê này, biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong ngày, những chuyện nhỏ nhặt, tí tẹo, nhưng đủ gây nên những vết thương tâm mà nếu không được giải phẫu, chữa trị, sẽ dẫn đến lở loét và không còn khả năng vượt khỏi. Họ chỉ là những con người bình thường, những nông dân mộc mạc, một nắng hai sương. Nhưng người lao động cần cù chân chất, chẳng có sử sách, báo chí nào ghi tên ghi tuổi họ, chẳng có ai biết họ, và tất nhiên họ sẽ bị lãng quên theo năm tháng. Bởi vây quanh họ là lũy tre làng xưa cũ và bây giờ là một xóm phố lẻ loi. Nhưng với anh, họ có đời sống nội tâm phong phú, chẳng hề thua kém gì những bậc thành danh thường được nhắc tới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chí ít, họ cũng sẽ để lại cho con cháu đời sau của họ sự tưởng nhớ về niềm tự hào, dù chỉ là sự tưởng nhớ và niềm tự hào nhòa nhạt, mơ hồ. Mưa vẫn mưa từng cơn, tầm tã. Bây giờ, việc gieo trồng cho mùa hoa xuân đã muộn, nhưng đó chỉ là lịch trình thời gian thôi mà. Anh nghĩ thế, anh sẽ có cách. Chẳng phải những người nông dân hàng xóm của anh vẫn giữ xanh cánh đồng lúa mênh mông, dù mưa lụt, dù nắng cháy hay sao? Họ đã chẳng thu hoạch vụ mùa trĩu hạt vàng hươm, đúng mùa đúng vụ là gì? Cuộc sống đâu có gì tự dưng mà có, hoặc quá dễ dàng để đạt được điều mong ước. Sẽ có một mùa hoa đẹp tràn đầy sắc xuân. Anh nhớ lại câu chuyện của nhà ông Bảy và buổi họp tối nay. Anh tin chắc mười mươi rằng ông Bảy sẽ đồng tình với quyết định của con gái mình và bằng tất cả lòng yêu thương của người cha nhiều đau khổ, một đời trai tráng, thui thủi nuôi con, ông sẽ chúc phúc cho cô gái ấy.